Số 57 Thư hỏi thăm bệnh Pháp Sư Đế Nhàn. Hạ tuần tháng 2, nghe ngài từ Ôn Châu trở về, thân mắc bệnh ngặt, chân tay cử động khó khăn. Đương nhiên, quan biết ngài bi tâm sâu nặng, muốn thị hiện, ngõ hầu các đệ tử và hết thảy tứ chúng phải sớm nỗ lực tu hành. Đừng đợi đến lúc con ma bệnh vào thân, sẽ chẳng dễ gì thoát khỏi. Dẫu trực tiếp dùng miệng nói, còn e chẳng thân thiết, bèn hiện thân để nói. Có thể nói là đại từ bi sâu xa không chi hơn được nữa. Quan tự thẹn cả pháp lẫn tài đều khuyết, muốn bắt chước bày tỏ tấm lòng ngu thành, nhưng không có sức, nên chỉ hỏi qua những người như Căn Kỳ, Căn Nhiên, Căn Vân. Sau nghe Phật Hy nói ngài bệnh đã lành, nhưng chân không thể đi nhiều được. Tôi cứ nghĩ rằng, đi thì vẫn đi được, nhưng khó đi ra ngoài mà thôi. Hôm qua, gặp mặt trụ trì Vạn Niên Tự là thầy Liễu Ngộ hỏi thăm. Thầy cho biết, ăn cơm nói năng không khác gì người bình thường, chỉ có tay chân trọn chẳng thể cử động được. Muốn ăn uống tiêu tiểu, nhất nhất phải nhờ người khác châu toàn cho. Quan trộm nghĩ, tình hình bệnh tật như thế, làm sao hoằng pháp cho được? Rất có thể khiến cho kẻ hiểu biết nông cạn nói Phật Pháp không linh. Bởi lẽ, một vị đại Pháp Sư giảng kinh nổi danh mấy mươi năm trong thiên hạ, thân mắc bệnh ngặt, cầu thầy uống thuốc cũng chẳng thấy lành. Những gì ông ta hay nói, y giáo tu trì chuyển được định nghiệp và thuốc A Già Đà chữa được vạn bệnh, đều là dối người. Nếu không dối người, vị Pháp Sư ấy hãy nên y giáo chuyển định nghiệp. Ông ta tôn sùng tịnh độ, sao không lấy danh hiệu Di Đà làm thuốc A Già Đà để uống đi? Lại lúc giảng giải phẩm Phổ Môn Quán Âm Viên Thông, không biết bao nhiêu là đạo lý, nào là xưng danh cầu cứu Bồ Tát liền đến. Nếu đã như vậy, sao không buông xuống thân tâm, dốc hết tánh mạng chí tâm niệm Quán Âm Bồ Tát, để cầu thân tâm đều được an ổn và được đại giải thoát, đạt được chân viên thông? Quan nghĩ người đời đa phần nghĩ như thế. Nếu như ngài cưỡng cầu đại sĩ rủ lòng từ, khiến cho quý thể được khôi phục, phước huệ cao rạng, thì những kẻ truy kiến nông cạn kia sẽ đoạn sạch hồ nghi, tăng trưởng chánh tín, đưa nhau ra khỏi đường tà, vào trong Phật đạo, ngõ hầu lợi khắp mình người, không gì chẳng trọn vậy. Ấy quả thật là dùng lòng đại từ bi hiện thân thuyết pháp, lợi ích lớn lao thai. Theo cuốn Quán Âm Trì Nghiệm Ký của Châu Khắc Phục. Châu Khắc Phục là một vị cư sĩ đầu đời Thanh. Cuốn Quán Thế Âm Bồ Tát Kinh Chú Trì Nghiệm Ký được xếp vào Vạn Tục Tạng Kinh. Sách có chép câu chuyện bệnh tật gần giống như bệnh của ngài. Nhân phẩm kẻ ấy kém xa ngài một trời một vực. Kẻ ấy còn được Bồ Tát gia bị, khiến cho tốt nghiệp nhanh chóng tiêu trừ, cố tật lành ngay. Huống chi, ngài là người bậc nhất trong pháp môn hiện tại. Pháp đạo hưng suy tùy thuộc vào sự tồn vong của một thân ngài. Nếu có thể đem những gì ngài thường ngày giảng cho người khác về phẩm Phổ Môn và toàn bộ tinh thần viên thông của Quán Âm để xưng niệm hồng danh, thường chẳng lìa tâm ấy sẽ được tiêu túc nghiệp, lại được an ổn, khiến những kẻ trước kia đã sanh lòng dèm bán, chê cười Phật Pháp chẳng linh, đều nương theo quy y tín phụng, chỉ sợ bị tục hậu. Năm Tân Tỵ 1641, niên hiệu Sùng Trinh nhà Minh, tại Đồ huyện Quan Vu, có một người bại liệt từ Sơn Đông đến, dùng tay thay chân, ăn xin ở chợ, thường bị người ta chán ghét. Kẻ liệt tuy bệnh, nhưng tánh tình nóng nảy, bị chửi mắng liền bất bình. Nghe nói ở Am Đường Kiều có một vị tăng tu hành tên Thủy Cốc, bèn đến kể lể nỗi niềm khất thực gian nan. thầy Thủy Cốc nói, nếu ông có thể phát tâm xuất gia, nương theo đại lực từ bi, thì có thể có người thí cho. Người liệt thuận theo, bèn xuống tóc, thọ trai giới, dẫu ăn xin nhưng không ăn mặn, dẫu bị nhục mạ vẫn yên lặng chịu đựng. Thầy Thủy Cốc là dạy niệm danh hiệu Quán Thế Âm và trì chú chuẩn đề, thọ trì hơn 2 năm. Vào mùa thu năm Mậu Tý 1648, chợt mộng thấy một bà lão kêu, người đứng lên, đứng lên. Người liệt nói, tôi là người liệt, sao đứng lên được? Bà lão dùng tay chỉ vào 2 chân, cảm thấy chân thẳng ra không co quắp nữa, sáng ra liền khỏi bệnh liệt, nghiễm nhiên thành một ông tăng hiên ngang lẫm liệt, lấy hiệu là Bán Nhai, liền có người cúng dường. Chuyện này trích từ sách Kỷ Cầu của ông Đường Nghi Chi. Đường Nghi Chi là một danh sĩ cuối thời Minh, đầu tiến sĩ trong niên hiệu Gia Tỉnh. Châu Khắc Phục lấy câu chuyện này từ sách Kỷ Cầu của ông Đường Nghi Chi. Quán Âm đại sĩ chuyên lấy việc tầm thanh cứu khổ làm sự nghiệp. Từ xưa đến nay, người được cảm ứng lìa khổ não, nào chỉ phải 100.000.000 ức. Những gì được chép trong truyện tích chỉ là đại lược thấy 1-2 kẻ trong ức vạn người mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, quan chẳng biết được ý ngài, cứ ước theo thiện kiến của mình mà luận, thì để thật sự được an lạc, trọn không khổ não, cũng nên cầu Bồ Tát cứu khổ, nêu gương cho đại chúng vậy. Số 58, thư trả lời thầy Hoằng Nhất, thư thứ nhất. Tòa hạ dũng mãnh tinh tấn, làm được điều người khác khó thể làm. Lại muốn trích máu chép kinh, có thể nói là trọng pháp khinh thân, ắt thỏa được đại nguyện lớn lao. Tuy vậy, quan xin tòa hạ trước hết hãy chuyên chú tu niệm Phật Tam Muội, đợi khi nào chứng đắc rồi mới hành pháp sự này. Nếu thoạt đầu đã làm ngay hạnh này, e rằng máu thiếu, tinh thần kém, khó lòng xoay trở. Nhập đạo có nhiều cửa, chỉ do chí hướng của mỗi người, trọn không có một pháp nhất định. Cái nhất định là thành, là cung kính. Hai sự này dẫu chư Phật tột cùng đời vị lai xuất thế, cũng chẳng thể thay đổi được. Nhưng bọn phàm phu sát đất chúng ta, muốn tiêu nghiệp lụy nhanh chóng, mau chứng vô sanh, lại chẳng dốc sức nơi 2 chuyện này. Thì ví như cây không rễ, lại muốn xum xuê, chim không cánh, lại muốn bay, há có được chăng? Nay tôi sẽ đem những điều hay dở của cách thực hiện và lấy sự chứng nghiệm của tiền nhân để trình bày đại lược 1-2 điều, ngõ hầu ngài tùy ý tác pháp. Trích huyết chép kinh, có người chỉ dùng máu để chép, có người pha thêm vàng, thêm chất son hay mực. Chuyện pha vàng chúng ta không đủ sức làm. Hám Sơn đại sư chép kinh được Hoàng Thái Hậu cung cấp giấy và vàng. Chép bằng chữ vàng thì phải dùng giấy màu lam mới nổi chữ, giấy trắng không hiện rõ. Dù là giấy lam chữ vàng, vẫn không rõ bằng giấy trắng mực đen và chữ son, quan từng đã thấy qua. Nếu trộn chung vàng, mực, son, vân vân, thì chỉ có chút máu để biểu lộ lòng chí thành. Như ngài Hám Sơn ở Am Diệu Đức núi Ngũ Đài, rạch lưỡi lấy máu pha vàng chép kinh Hoa Nghiêm. Ngài Diệu Phong là cao tăng đời Minh, tên Phước Đăng, quê ở Bình Dương, Sơn Tây. Ngài sanh ra có hình dáng lạ lùng, môi hớt, răng vẩu, mũi hớt, hầu lộ. 7 tuổi mồ côi, phải đi chăn dê cho người khác. 12 tuổi, xin xuất gia tại một ngôi chùa gần nhà, bị tăng chúng ngược đãi quá mức, phải bỏ đi ăn xin ngoài chợ. Đêm ngủ tại Văn Xương Cát, do Sơn Âm Vương dựng. Sư xin vị trụ trì chùa Vạn Cố là Lãng Công cho ở nhờ. Một ngày nọ, Sơn Bình Vương trông thấy, bảo Lãng Công rằng, đứa nhỏ này ngũ quan đều lộ, nhưng thần thí ngưng động, xương cứng, sau này sẽ thành bậc đại pháp khí, nên thâu làm đồ chúng. Vương Tu bổ Thê Nham Lan Nhã ở Điều Sơn, dạy sư Bế Quan ở đó chuyên tu thiền quán. Về sau, sư trụ tại Thanh Lương thuộc Ngũ Đài. Ngài Diệu Phong mỗi ngày khứa lưỡi trích máu 2 lần. Một phần hòa son để chép kinh Hoa Nghiêm, một phần dành để soạn nghi thức mong sơn thí thực, thí cho quỷ thần. Ngài Nam Hồ Kỳ thiền sư của Cao Ly thấy cuốn Di Đà Yếu Giải của Ngài Ngẫu Ích, muốn lưu thông rộng rãi, bèn khứa lưỡi lấy máu hòa mực chép Yếu Giải, để làm bản mẫu khắc in, ngõ hầu sách này lưu thông trọn khắp pháp giới, đến tận cùng đời vị lai. Cứ viết một chữ, lại lạy 3 lạy, nhiễu 3 vòng, xưng 12 tiếng Phật hiệu. Có thể nói là thấy biết siêu quần, tu trì tinh chuyên vậy. 3 vị này khứa lưỡi trích máu, chẳng làm cách nào khác cả. Máu trích ra bèn hòa ngay với vàng, son, mực để chép ngay. Quyết chẳng phải là thuần dùng huyết, pha thêm nước vào. Nếu chuyên dùng máu để viết, thì lúc trích máu phải để sẵn chén nhỏ để hứng, dùng kim dài tận lực khuấy, để loại gân máu ngõ hầu máu chẳng quánh ngọn bút, mới hồng tùy ý biên chép. Nếu chẳng loại những sợi gân máu ra, bút sẽ bị những sợi gân máu bó cứng, chẳng thể viết được. Xưa, có người trích máu chép Hoa Nghiêm, gân máu ngày ngày tích lại, đem đắp thành tường Phật, cao hơn 1 tấc. Thêm nữa, tánh của máu là trong và nhạt, dính giấy liền lan ra, tròn không thành nét bút, mà thành một đốm máu. Giấy ấy trước hết phải dùng phèn trắng sát lên mới có thể dùng được. Giấy bôi phèn xong không thấm, đỡ hao máu. Trong những tiệm bán giấy lớn có bán loại này, không cần phải tự chế. Loại giấy này dành cho người vẽ theo lối tỉ mỉ từng nét bút sử dụng. Giấy đã nhúng phèn đặc biệt dày nặng, lại còn để được lâu. Như giấy vàng đã nhuộm phèn, bèn cứng chắc. Giấy chưa nhuộm thì khô giòn. Cổ nhân trích huyết từ lưỡi hoặc ngón tay, hoặc cánh tay, hoặc trước ngực, không nhất định. Nếu trích trên thân, thì từ tim trở xuống, trọn chẳng được dùng. Nếu dùng sẽ mắc tội chẳng cạn. Không biết tòa hạ tính chép kinh gì. Nếu là bộ kinh nhỏ thì máu nơi lưỡi cũng đủ dùng. Nếu là bộ kinh lớn và dùng thuần máu để chép, e rằng máu nơi lưỡi khó đủ, phải dùng máu nơi ngón tay và cánh tay mới hồng đủ được. Do lưỡi là chót ngọn của tim, nếu lấy máu quá nhiều, sợ rằng tâm lực bị tổn thương, khó có thể tấn tu. Quan thấy những người trích máu chép kinh gần đây đúng là tạo nghiệp, trọn chẳng cung kính. Mỗi lần trích máu quá nhiều, nhằm tiết xuân tiết thu, 2-3 ngày sau bèn trở mùi, mùa hạ chỉ nửa ngày là hôi, cứ dùng để chép. Lại có kẻ còn đem máu phơi khô, mỗi lúc chép, dùng nước hòa máu khô để viết, lại còn chép ngoạch ngoạc, chẳng cung kính mảy may, đúng là trò đùa trẻ nít, chẳng phải là dùng máu để biểu lộ chí thành, mà là dùng máu chép kinh, hồng chuốc cái danh chân tâm tu hành. Tôi trộm nghĩ, máu nơi ngón tay, máu nơi lưỡi, mỗi lần chẳng được trích quá nhiều. Nếu ở cánh tay, mỗi lần trích máu có thể hứng chừng nửa chén. Còn như máu đã hôi vẫn dùng, và máu phơi khô nghiền ra dùng, thì chẳng bằng lúc ban đầu hòa huyết với son làm thành thỏi, phơi khô để dùng. Vừa không phí máu, lại chẳng bị máu hôi làm ô uế kinh, tiện lợi đôi bề. Những thỏi son máu này không có chất keo, sợ lâu ngày son sẽ rã ra. Lúc trộn, nên trộn thêm bạch cập để khỏi bị rã. bạch cập Hyacinth platilla là một loại thảo mộc thuộc họ lan, có tên khoa học là Platilla striata. Rễ nó thường được dùng làm chất cầm máu trong đông y. Thêm nữa, nếu sắp trích huyết thì trước đó mấy ngày nên bớt ăn muối và những thứ nêm nhiều gia vị. Nếu không kiêng những thứ đó trước thì máu sẽ tanh tưởi, nếu kiêng những thứ ấy, máu sẽ không có mùi tanh. Vả nữa, chép kinh chẳng giống như viết bình hay đề bình. Lối chữ viết đề trên bình phong, trên quạt hay trên những mảnh giấy dài rộng để phô diễn tài thư pháp. Chép kinh chẳng giống như viết bình, cốt sao diễn đạt được cái thần. Viết bình không cần phải tề chỉnh nắn nó. Nếu viết kinh, hãy nên như chàng tiến sĩ viết bài văn sắc, mỗi một nét bút chẳng được cẩu thả viết tắt. Kiểu chữ dùng phải tuân theo thể loại chánh thức. Nếu tọa hạ dùng kiểu chữ viết trác thì không thể được. Xưa nay, người ta đa số dùng lối hành thư, thảo thư để viết kinh. Quan trọn chẳng tán thành. Bởi lẽ, thầy Khoan Huệ ở Dương Châu phát tâm chép kinh Hoa Nghiêm, đã chép được hơn 60 quyển, nét bút luôn tuồn. Người biết đẹp xấu, trọn chẳng muốn xem. Quan cực lực chê trách, bảo mỗi một nét bút, mỗi một vạch phải cung phải kính, lại còn phải bảo thầy ấy viết bài ký trách lỗi để nêu lỗi mình, hồng giải bày cùng người đọc. Ông ta nhờ quan viết giùm, nên tôi chép thêm vào trong cuốn văn sao dở tệ này. Muốn dùng cách chép kinh này để đoạn phiền hoặc, liễu sanh tử, độ chúng sanh thành Phật đạo, há có nên biến thành trò đùa ư? Trong thời đại này, người đàm huyền thuyết diệu không thiếu, nếu từ đây mà kiểm điểm thì lại càng thưa thớt. Ông Vưu gửi thư đến, lời lẽ khá khiêm cung. Quan Phúc đáp xong, lại gửi thư cảm tạ, có thể gọi là hạng có lòng tin sốt sắng. Tuy thế, còn mang tri kiến xã hội, chưa thể ở trong Phật Pháp lắng lòng thật sự cầu được lợi ích. Vì sao thấy thế? Như nay có người đi đường, không biết đường phía trước, muốn hỏi người còn phải chắp tay. Trong hai lá thư gửi đến, phần ký tên ông Vưu chỉ viết là hợp thập, nghĩa là chắp 10 ngón tay. Vậy là pháp liễu sanh tử chỉ bằng với người đi đường hỏi đường thôi ư? Viết thư còn chưa thấy khuất mình, làm sao chịu tự khuất để lễ tăng cho được? Quan và tọa hạ là bạn tâm giao, mà cũng là bạn tâm giao của ông Vưu, không phải là trách ông ta ngạo mạn, mà chỉ là thật sự mong ông ta được lợi ích đó thôi. Số 59. Thư trả lời thầy Hoằng Nhất. Thư thứ hai. Nhận được thư dạng chữ khéo chỉnh, có thể y theo đó để chép kinh. Phàm chép kinh là muốn chuyển cái tâm thức phàm phu thành trí huệ Như Lai, giống như chàng tân tiến sĩ vào trường thi trong đền vua, phải nghiêm cung dè dặt, không giải đãi coi thường chút nào. Làm được như thế, ắt mới có thể biến cái tâm nghiệp thức thành Như Lai tạng, mới hồng đậu trạng nguyên trong trường thi tuyển Phật. Người hiện thời chép kinh, mặc tình ngoáy bút, không phải là chép kinh, mà chỉ là nhờ vào việc này để luyện chữ, cũng như muốn lưu lại bút tích cho hậu thế mà thôi. Chép kinh như vậy không phải là hoàn toàn vô ích, bất quá chỉ thành cái nhân đắc độ trong vị lai, nhưng cái tội khinh nhờn cũng chẳng cạn nhỏ. Tọa hạ gửi thư cho Vưu cư sĩ. Mấy hôm trước, ông ta cũng gửi thư đến, ông ta nghĩ quan là hạng người chỉ muốn được người khác cung kính, nên vừa mở đầu thư đã xưng quan là sư tôn, không dùng bốn chữ ấn quan pháp sư nữa. Quan đã trình bày cặn kẽ duyên do. Đầu thư của tòa hạ cũng nên dùng hai chữ ấn quan, chẳng nên quá khiêm hư, kẻo trở thành khách sáo như thế tục. Như cổ nhân, nếu có người ngang hàng với mình dạy cho mình một lời, đều làm lễ cảm tạ, ấy là lễ nghi thông thường, bất luận tăng tục. Nay lễ giáo sa sút, vì thế thường hay tập tành thói quen ngã mạn tự đại. Dẫu học một tài một nghề khéo, mà không chịu ở dưới người khác, còn là chuyện chẳng nên, huống chi học đạo vô thượng bồ đề. Đây chính là tấm lòng thành ngu muội dùng đá nơi núi khác làm ngọc cho chính mình của quan. Chuyện trích máu chép kinh, xin hãy thư thả. Trước hết hãy lấy chuyện nhất tâm niệm Phật làm trọng, e rằng huyết hao thần suy, đâm ra thành chướng ngại. Thân có an thì đạo mới tăng tấn. Trong địa vị phàm phu, chẳng được học đòi khổ hạnh của địa vị pháp thân đại sĩ. Như vậy mới có hiệu quả. Hễ được nhất tâm, thì pháp nào cũng đều viên dung. Số 60. Thư trả lời cư sĩ Uông Mộng Tùng. Hôm qua nhận được thư, phô trọn nỗi lòng, tuy chưa gặp mặt đã thấu lòng nhau. Quan chỉ là một ông tăng dở tệ, chẳng có một mảy may gì tốt đẹp, chẳng qua những gì tôi nói ra chỉ là dựa trên bổn phận của chính mình, chẳng dám nói chuyện lớn lao vượt quá sức mình, lừa mình bịp người. Cư sĩ Úy Như, do thấy ý kiến của tôi phù hợp với mình, bèn đem những thư từ của tôi, nhiều lần in ra lưu truyền đến nỗi mùi thức ăn thừa cặn chua hôi, nhức tai gai mắt khắp mọi người. Không ngờ các hạ chẳng cho đó là chua hôi đáng vứt bỏ, lại còn đề cao, khôn ngăn người ta thẹn thùng không biết ẩn vào đâu. Qua một lá thư này, biết được đức và lỗi của các hạ, chẳng nề hà quan vô tri, cứ xin quan nói cho một vài điều đại lược. Chán ghét nhà nho, mượn kinh truyện thánh hiền để dối đời trộm danh. Chán kẻ học Phật, mượn cớ phổ độ chúng sanh để lừa gạt tiền tài. Ông mang ý chí mạnh mẽ chẳng ngơi ấy, ắt có thể chánh tâm thành ý, trở thành bậc chân nho, đoạn hoặc chứng chân, thành người học Phật thật sự. Cái tâm chán ghét càng khẩn thiết, thì cái tâm tu hành càng đắc lực. Cái tâm tu hành càng đắc lực, thì lợi ích chứng đắc càng lớn lao. Cái đức ấy quả thật có thể kế tục người xưa, mở đường cho hàng hậu lai. Nếu chỉ biết chán, nhưng không chịu theo đuổi, thì chỉ thành chí khí tiết tháo của một kẻ ngay thẳng yếm thế ghét đời. Có thể nói là chẳng khéo dùng lòng ghét, đức trở thành lỗi vậy. Dường như các hạ một dạ ôm lòng chán ghét, nay hãy chuyển mình nơi lòng chán ghét ấy, hoàn toàn biến khuyết điểm thành đức, thì với tâm pháp của nho và Phật, ắt sẽ nhân đó tự đạt được. Dám vì các hạ tính sẵn, muốn làm một Phật tử chân thật, trước hết phải thành một nhà nho chân thật đã. Nếu chẳng đôn đốc tu dưỡng nơi chánh tâm thành ý, khắc kỷ, giữ lễ, trọng lòng kính, giữ lòng thành, hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương anh em, bè bạn, cung kính, vân vân, thì căn cơ chẳng vững, làm sao học Phật cho được? Tuyển trung thần từ nơi hiếu tử, lẽ nào kẻ hành vi trái nghịch nho đạo lại có thể gánh vác gia nghiệp của Như Lai, trên tiếp nối huệ mạng, dưới hóa độ chúng sanh ư? Phật pháp không gì to lớn chẳng bao hàm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Thế gian, suốt thế gian, không pháp nào chẳng thuộc phạm vi Phật pháp. Những kẻ nông nổi trong đời thường, cho xuất gia làm tăng là trái luân lý, đã chẳng suy nghĩ đến nơi đến chốn, trái lại còn hủy báng thêm, như kẻ mắc nghẹn bèn bỏ ăn, tự mất tánh mạng, thật đáng thương xót. Nếu có thể mở rộng tầm mắt, mới hay Phật pháp lưu truyền khắp trong nước, ngoài nước, 2000 năm qua, đạo pháp thịnh hành, được không biết bao nhiêu vua thánh tôi hiền, bậc kiệt sĩ vĩ nhân hộ trì truyền bá. Cố nhiên trong ấy, phải có cái đạo chân thật, mà phàm tình chẳng thể suy lường được. Dẫu có 1-2 nhà nho nông cạn chê trách, hoặc vua bạo ác hủy diệt, rốt cuộc một tay không bịt nổi mặt trời, ngửa mặt nhổ lên trời, càng lộ rõ cái lỗi thấy nghe kém ít, làm càng làm bậy của chính họ, chứ rốt cuộc có tổn hại gì đến Phật đâu. Lại có kẻ bề ngoài ra vẻ chê trách bác bỏ, nhưng bên trong lại thật sự tu chính. Từ đời Tống trở đi, phàm những tay cự phách trong làng nho, không ai chẳng vậy. Như quan nói, thành ý chánh tâm, do vậy bị khiếm khuyết. Quả thật là lời bàn luận quyết định vậy. Các hạ túc căn sâu dày, nên từ trong lòng chán lại mong cầu được cái chân thật, chẳng nề hà cầu tìm cho được lối vào nơi quan là hạng không ra gì. Nhưng cái học của quan khác nào con muỗi uống nước biển cả, chỉ biết no bụng, chẳng suy lường nổi sự sâu rộng của biển. Nếu muốn làm bậc đại thông gia, phải từ đường lối chung học Phật mà luận. Khởi tính luận, lăng nghiêm kinh là thiết yếu nhất, nên chuyên chú dụng công nơi chúng để làm cái gốc tự lợi lợi người, thượng cầu hạ hóa. Nhưng đạo lý rộng sâu, chỉ hoàn toàn thông suốt đã chẳng dễ gì, huống gì là do thông suốt bèn tự chứng. Những kinh luận đại thừa khác đều nên nghiên cứu. Nhưng pháp môn vô lượng, ắt phải lấy hai pháp thiền và tịnh làm gốc. Như thế thì tự mình có thể hoằng dương pháp hóa, dẫn dắt lợi lạc chúng sanh. Nếu không phải là bậc thiên tư cao tột, thật khó có thể đạt được lợi ích lớn lao. Nếu muốn tùy phận tùy sức tu trì, liễu sanh tử ngay trong đời này, thì nên chuyên chú vào một môn tịnh độ, dùng lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, bất luận công phu sâu hay cạn, không ai lúc lâm chung không được toại nguyện. Pháp này chính là do Như Lai vì chúng sanh đời mà không đủ sức đoạn hoặc, chẳng thể liễu sanh tử, bèn đặc biệt lập ra một pháp quyết định liễu thoát vậy. Nếu Phật chẳng mở ra pháp này, thì kẻ không sức đoạn hoặc đều chẳng có hy vọng gì liễu thoát sanh tử. May mắn sao gặp được pháp này, dẫu không phải là kẻ căn cơ lớn lao tự đoạn được hoặc, vẫn đới nghiệp vãng sanh mau thoát sanh tử, nào còn thiếu sót tiếc nuối gì? Một pháp này thống nhiếp hết thảy, người tự đoạn được hoặc, tự liễu sanh tử, còn nên hồi tâm hướng về mới mau chứng được địa vị Phật. Chớ bảo pháp này là pháp thiển cận dành cho hạng ngu phu ngu phụ tu tập, sẽ tự đánh mất lợi ích. Hãy nên xem trong bộ văn sao của quan, cũng có trình bày đại lược 1-2 điều, nay không nhắc lại nữa. Muốn niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì phải biết nhân hiểu quả, những gì thân làm, những gì tâm nghĩ, phải hợp với Phật. Nếu trái nghịch Phật, dù có niệm Phật, cũng khó vãng sanh. Đó là vì đạo cảm ứng chẳng tương giao. Nếu có thể sanh lòng hổ thẹn, sợ hãi lớn lao, sửa lỗi như trừ ghẻ độc, lập chí như giữ bạch ngọc, thì vạn người không sót một ai. ai nấy đều được vãng sanh. Ý này trong bộ văn sao của quan và các sách tịnh độ đều đã trình bày cặn kẽ, nên chẳng cần phải nhiều lời. Số 61. Thư trả lời cư sĩ Trần Huệ Siêu. Nhận được thư, biết tấm lòng mộ đạo của cư sĩ cực kỳ khẩn thiết, an ủi khôn cùng. Nhưng do phải giảo định an sĩ toàn thư và bận rộn nhiều việc, chẳng rảnh phúc đáp, nên mới lần chần đến bây giờ. Tâm tham sân si, ai nấy đều có. Nếu biết đấy là bệnh, thì thế lực của chúng khó có thể lừng lẫy. Ví như kẻ giặc vào nhà người ta, nếu chủ nhân coi nó là người nhà, thì toàn bộ những thứ quý báu trong nhà đều bị nó lấy trộm hết sạch. Nếu biết nó là giặc, chẳng cho nó lưu lại trong nhà mình một khắc, phải đuổi nó đi xa cho khuất mắt, ngõ hầu của cải chẳng bị mất mát, chủ nhân mới yên dạ. Cổ đức nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm. Tham sân si vừa khởi, nhận biết liền, thì ngay lúc ấy chúng sẽ bị tiêu diệt. Nếu coi tham sân si là chủ nhân chánh thức của nhà mình, thì cũng như nhận giặc làm con, của cải quý báu trong nhà, ắt phải tiêu tán. Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết, là vì không biết Sa Bà là khổ, cực lạc là vui vậy. Nếu nghĩ đến thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước, Phật Pháp khó gặp gỡ, Pháp môn tịnh độ lại càng khó gặp gỡ. Nếu không nhất tâm niệm Phật, một khi hơi thở không hít vào được, chắc chắn sẽ theo ác nghiệp nặng nề nhất trong đời này hay đời trước, đọa trong tam đồ ác đạo, chịu khổ bao kiếp dài lâu, trọn không có ngày thoát ra. Như vậy chính là nghĩ địa ngục khổ, phát tâm bồ đề. Bồ đề tâm là tâm địa lợi mình lợi người. Tâm ấy vừa phát ra giống đồ vật nhiễm điện, như thuốc pha thêm lưu huỳnh, sức chúng rất lớn, lại rất mau chóng. Điều này tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, không phước đức thiện căn bình thường nào có thể sánh ví cho được. Bị cảnh giới xoay chuyển là do sức tu dưỡng, tháo trì còn cạn, nên hỷ nộ còn bị động xấu tốt hiện ra mặt. Tháo trì có nghĩa là hàm dưỡng vậy. Nếu coi trọng chánh niệm, thì hết thảy những thứ khác đều thành nhẹ. Vì vậy, người thật sự tu hành phải dồi mài trong trần lao, ắt phải làm cho phiền não tập khí dần dần tiêu diệt, thì mới là công phu thực tại. Người tại gia không ở trong chúng, mỗi người niệm Phật, ngồi, đứng, đi nhiễu, quỳ đều được cả, nhưng chẳng nên chấp cứng một pháp. Nếu chấp chặt một pháp, sẽ dễ bị nhọc nhằn, nhưng tâm khó có được tương ứng. Hãy nên châm chước tùy theo sức lực và công phu của mình để chọn hành thích hợp. Nếu hành theo cách thông thường, thì trước hết nên đi nhiễu, rồi ngồi, rồi quỳ. Đi nhiễu hay quỳ, cảm thấy nhọc nhằn, thì hãy nên ngồi niệm. Nếu ngồi niệm mà thấy hôn trầm, thì hãy nên nhiễu niệm hoặc đứng niệm, hết hôn trầm lại ngồi niệm. Nên dựa theo giờ, chẳng nên lần chuỗi, vì lần chuỗi sẽ khó dưỡng tâm. An sĩ toàn thư quả thật là hướng dẫn tốt lành tối thắng trong đời mạt. Cư sĩ Vưu Tích Âm cực lực muốn cho sách này được lưu truyền toàn quốc, ngõ hầu mọi người đều mở rộng tầm mắt. Nhờ đấy vãn hồi thế đạo nhân tâm, ngừng dứt thiên tai nhân họa. Nay đã quyên được hơn 10.000 bộ, nhưng vẫn còn khó có thể rộng lưu truyền. Nay gửi một bản thông cáo và một trang biện pháp, mong các hạ đọc xong, tùy phần tùy sức giúp đỡ, tùy duyên, tùy cơ khuyên lơn. Không đủ sức bỏ tiền của, thì dùng lời lẽ khen ngợi, khiến người ta phát tâm, cũng là công đức. Cốt sao, bọn mê muội nghe tiếng chuông ban mai, tỉnh giấc mộng, lũ tham ái, thấy nhân quả, hồng run sợ. Nếu chuyển được lòng người, thiên tai sẽ tự tiêu. Đây thuộc về cái đạo nguồn trong, gốc chánh. Tuy là pháp thiển cận thuộc thế đế, nhưng đạt được phương tiện tối thắng của pháp xuất thế sâu xa, không thể suy lường. Với những ai tri giao, hãy nên khuyến pháp. Với người không tin, chớ có khuyên ép. Bởi điều này thuộc về kết thiện duyên. Nếu miễn cưỡng bèn xen tạp phiền não, dẫu có công lao nhỏ nhoi, nhưng quả thật là lỗi lầm lớn, chưa thể đạt được lợi ích lớn lao, trở ngại cái tâm tự lợi lợi tha. Số 62. Thư trả lời ông Ly Ân Tấu. Ngày hôm qua, từ chỗ Hải Thi Đạo Nhân ở Gia Hưng, chuyển thư các hạ tới, biết ngài dốc sức nơi đào học tu tiên đã lâu, có sở đắc sâu xa, nay lại muốn hỏi đến ngọn ngành pháp môn tịnh độ, thành thỉ, thành chung trong Phật Pháp. Có thể nói là đời trước từng gieo thiện căn sâu dày nơi Phật Pháp, không chấp vào kiến giải hẹp hòi của Hà Bá. Muốn biết những điều trọng yếu nơi biển Pháp vậy. Hà Bá họ Mã tên Di, còn có tên khác là Băng Di. Do qua sông chết đuối, nên được Thượng Đế phong làm thần sông. Thiên Thu Thủy của sách Trang Tử có câu, Hà Bá vui sướng vô ngần, cho mọi vẻ đẹp trong thiên hạ đều thuộc về mình. Do vậy mới có thành ngữ, Hà Bá chi câu kiến, tức sự thấy biết câu nệ hẹp hòi của Hà Bá. Ở đây, tổ dùng điển tích này với ý nghĩa khiêm nhường, cho cái thấy biết của mình, cũng như sự thấy biết của Hà Bá, không thể sánh với sự hiểu biết rộng rãi như biển cả của Hải Thi Đạo Nhân. Ngài đã biết Hải Thi Đạo Nhân. Hải Thi Đạo Nhân chính là cư sĩ Phạm Cổ Nông, sinh năm 1881. Mất năm 1951, một nhà nghiên cứu Phật giáo cận đại. Ông có hiệu là Huyễn Am, biệt hiệu là Ký Đông, thường dùng bút danh là Hải Thi Đạo Nhân, quê ở Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Thoạt đầu, ông đã không thích con đường cử nghiệp, không hâm mộ Phật Pháp. Sau giao du với các ông Quế Bá Hoa, Lê Đoan Phủ, bèn chịu ảnh hưởng. Sau ông đọc được bộ Viên Giác Kinh Đại Sớ, tâm vô cùng khâm phục, tự theo đuổi chương trình học Phật do ông Dương Nhân Sơn đề ra, lãnh hội sâu sắc. Năm 1911, nhân nghe giảng kinh A-di-đà, nghiên cứu Đại Thừa khởi tín luận, ông tin tưởng sâu xa pháp môn tịnh độ. Năm 1918, quy y, thọ cụ túc giới với Đế Nhàn Đại Sư, lại thông hiểu giáo nghĩa thiên thai. Về sau, ông chuyên giảng kinh Hoằng Pháp tại Thượng Hải, Hàng Châu, Giang Tô, Dương Châu, vân vân. Ông cũng thông hiểu sâu xa Duy Thức Tông, thường nói, học lý cao sâu không gì bằng thành Duy Thức Luận, phương pháp hành trì không gì hơn được Du Già Sư Địa Luận. Ông cũng xuất bản các báo Phật học Bán Nguyệt Sang, biên tập bộ Phật học Tiểu Tùng Thư, Phật học Bách Khoa Tùng Thư, Hải Triều Âm Văn Khố, cũng như chủ trì việc ấn tống Đại Tạng Kinh theo bản đời tống. Ông đã biết Hải Thi Đạo Nhân, sao không hỏi ông ta, lại bỏ bậc cao minh tìm người hèn tệ, đến nỗi phụ lòng mong mỏi. Ông Hải Thi thông suốt cả tông lẫn giáo, thiền tịnh song tu, quả thật là thuyền đại nguyện trong biển sanh tử. nhưng do khiêm tốn quá mức, nên lấy tên là Thi, tức xác chết. Nếu trong biển sanh tử gặp được cái xác ấy, bảo đảm mau lên được bờ kia, về nhà ngồi yên vậy. Còn Quang là một ông tăng tầm thường, chỉ biết đến cơm cháo, trong pháp môn chẳng biết được chuyện gì. Ngài đã lầm hỏi đến, nên chẳng ngại vì Ngài trừ bớt đôi chút nghi nan mà thôi. Trộm nghĩ, cội nguồn thích đạo vốn không hai, nhưng nhánh nhóc, chi phái, quả thật khác xa một trời một vực. Phật giáo dạy người trước hết phải tu tứ niệm xứ quán. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đã biết thân, thọ, tâm, pháp đều là huyễn vọng, khổ, không, vô thường, vô ngã, bất tịnh, thì diệu tánh chân như, tự nó có thể hiển lộ. Đạo giáo nguyên sơ chánh truyền cũng chẳng coi trọng việc luyện đan vận khí, chỉ cầu trường sanh bất tử. Hậu thế hễ tu theo đạo giáo, không một ai chẳng coi chuyện đó là chánh tông. Phật giáo không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên, chẳng những phát huy trọn vẹn cái đạo thân tâm tánh mạng không còn sót, mà ngay cả những sự nhỏ nhặt thuộc thế đế như hiếu, đệ, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, vân vân, không bỏ sót mảy may điều thiện nào. Chỉ có những chuyện luyện đan, vận khí, vân vân, là tuyệt đối không nhắc đến một chữ, lại còn ngăn cấm nghiêm nhặt. Bởi lẽ, một đằng biết thân tâm là huyễn vọng, một đằng lại khư khư thân tâm là chân thật. Cái tâm vừa nói đó, chính là cái tâm sanh diệt tùy duyên, không phải là chân tâm vốn có. Một pháp luyện đan không phải là vô ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, tột bậc là thành tiên sanh lên trời. Nếu bảo là liễu sanh thoát tử, khác gì lời nói trong mộng. Các hạ đã biết kiếp tiên có số, Phật thọ vô lượng, thì ngay trong lúc cao niên này, đúng là lúc nên tu pháp môn niệm Phật, chuyên tinh dốc sức, còn các pháp thiền giáo khác, hãy nên giảng lược. Bởi lẽ, các pháp ấy rộng lớn sâu xa, chẳng dễ nghiên cứu đến cùng tột. Dẫu cho đạt đến chỗ cùng cực, vẫn phải nên quy hướng, đề cao pháp môn tịnh độ, mới hồng rốt ráo thành tựu được. Phàm với kinh luận tịnh độ, hãy nên gấp gáp nghiên cứu đến cùng, y giáo phụng hành, chẳng nên vì mình không hiểu, bèn sanh chút niệm nghi tâm. Ngửa tin lời thành thật của Phật, Tổ, sanh lòng tin phát nguyện trì danh hiệu Phật, sẽ tự được Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. Hễ được vãng sanh, sẽ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hầu cận Di Đà dài lâu, theo gót hải chúng, rồi sẽ chứng ngộ triệt để vô sanh, mau đạt lên bổ xứ. Nhìn lại những chuyện thành tiên, bị thiên đế cai quản, cách xa một trời một vực. Những lời các hạ dẫn từ Mộng Đông Ngữ Lục và lời ông Bành Thiệu Thăng, tựa hồ đều đã bị bọn luyện đan sao chép sửa đổi sằng bậy, không phải là những lời trích từ tác phẩm gốc. Bởi lẽ, trong số những người luyện đan, cũng có kẻ coi tịnh tọa là tham thiền, nên nói, niệm Phật và tham thiền giống nhau, hơi khác một chút với pháp đạo giáo. Câu hơi khác một chút với pháp đạo giáo là do bọn luyện đan thêm vào. Bỏ câu ấy ra, những đoạn văn trước và sau đó, tuy ý nghĩa không sai lầm lớn, nhưng cũng lủng củng mập mờ. Mộng Đông Ngữ Lục trọn chẳng có đoạn văn ấy. Bọn họ sao lục lấy ý nghĩa ấy, nhưng quả thật chẳng hiểu duyên do, vẫn cứ sao lục. Nay tôi cũng không cần phải biện luận cặn kẽ, mong Ngài hãy lắng lòng xem Mộng Đông Ngữ Lục, ắt sẽ tự biết. Còn như lời cư sĩ Bành Nhị Lâm đã được trích dẫn, cũng giống như trên, sai lạc quá mức. như nói A-di-đà Phật bốn chữ dễ niệm, chỉ cần niệm niệm tiếp nối, nhất tâm bất loạn, thì nhất khí mới có thể tuần hoàn, tinh khí thần ngưng tụ một chỗ, lâu ngày sẽ thành Xá Lợi Tử, lại lâu hơn nữa bèn kết thành Bồ Đề Châu, bèn thành Phật. Lời này biến pháp niệm Phật thành pháp luyện đan, tuyệt đối Nhị Lâm chẳng nói như vậy. Chánh nhãn chưa mở, kéo chánh thành tà, chuyện như vậy nhiều lắm. Huệ Mạng Kinh, Tiên Phật Hiệp Tông, những thứ như vậy càng tệ hơn nữa, dẫn lời người nhưng chẳng hiểu ý nghĩa, sửa đổi cắt xén sằng bậy để chứng minh pháp của mình. Huệ Mạng Kinh là tác phẩm của Liễu Hoa Dương, Tiên Phật Hiệp Tông Ngữ Lục là tác phẩm của Ngũ Thủ Dương. Hai người này trộm lấy rất nhiều ý nghĩa trong kinh Phật, diễn giải xuyên tạc để chứng minh cách tu tiên luyện đan của họ. Cái tội miệt thị lý, vu bán người, dối đời lầm người, chẳng thể dùng lời lẽ bút mực kể hết được. Tham cầu hư danh nhất thời, chẳng sợ họa thật sự bao kiếp dài lâu, Như Lai gọi người như vậy là kẻ đáng thương xót. Còn cái pháp hồi quang phản chiếu như ông nói đó, dẫu không gây trở ngại lớn, hai mắt nhìn vào đầu ngón tay, chính là nhìn vào chót mũi bị ngoa truyền. Có thể cách này do cư sĩ Nhị Lâm lập ra, tuy cũng có ích, nhưng chắp tay một lúc lâu, thật rất tốn sức, chẳng an lạc tự tại bằng nhìn xuống ánh sáng trắng, nơi chót mũi, thân lẫn tâm đều thảnh thơi. Do sơ tâm tập định, niệm khó có thể quy nhất. Nếu có thể thường quán chót mũi, thì tâm sẽ chẳng vọng động, rong ruổi bên ngoài. Cách này thuộc về pháp quán thiển cận ban đầu. Mộng Đông Ngữ Lục do cư sĩ Tiền Y Am trích lấy những câu nói, chuyên dạy về tịnh độ, từ Mộng Đông Di Tập đem lưu truyền ở phương Nam để thỏa lòng những ai mong đợi đã lâu, nhưng không có duyên hội ngộ. Toàn tập ở Bắc Kinh thì có, nhưng phương Nam chỉ có lược bản của Tiền Y Am. Cuốn sách này từ ngữ nghĩa lý tinh diệu, là trước tác bậc nhất sau thời các vị Ngẫu Ích Tỉnh Am. Nếu có thể thấu triệt cuốn sách này, tin tưởng chắc chắn không nghi, quan dám bảo đảm búp sen của các hạ sẽ nở tươi trong ao quý, lâm chung gửi thân nơi đó, làm khách quý nơi tịnh độ. Di Đà Yếu Giải là bản chú giải màu nhiệm, từ khi có kinh này đến nay, quả thật là chỉ nam cho người tu tịnh nghiệp. Cuốn này được chép làm quyển đầu trong bộ Tịnh Độ Thập Yếu. Tịnh Độ Thập Yếu là do Đại sư trích lấy những triết thuật tịnh độ, khế lý khế cơ nhất, hợp thành bộ này, tổng cộng gồm 10 quyển, nên gọi là Thập Yếu. Do yếu giải chú thích kinh, nên được xếp đầu tiên để tỏ ý tôn trọng kinh. Như nói đến Xá Lợi, thì đó là tiếng Phạn, Hán dịch là thân cốt, tức xương nơi thân, hoặc linh cốt, tức xương thiên, do giới định huệ của người tu đạt được, chứ không phải do luyện tinh khí thần hợp thành. Đây chỉ là biểu thị tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, chẳng phải riêng gì chết rồi đem thiêu thịt, xương, tóc trên thân biến thành Xá Lợi. Xưa có vị cao tăng tắm gội bèn được Xá Lợi, lại còn Tuyết Nham Khâm thiền sư cạo đầu, rớt tóc xuống, biến thành một chuỗi Xá Lợi. Tuyết Nham Khâm thiền sư là một vị cao tăng thuộc tông Tào Động. Sư từng nói, Sơn Tăng xuất gia lúc 5 tuổi, được hầu thượng nhân, nghe ngài trò chuyện cùng khách, liền biết có sự này, liền tin tưởng đến nơi, bèn học tọa thiền. Nếu luận về sự thực hành, thì phải vận dụng công phu, như người đi đường, đi được 1-2 dặm, chỉ nói được những gì thuộc 1-2 dặm, đi được 1000 dặm, 1000 dặm, mới nói những lời ngàn dặm vạn dặm. Lại có người chí tâm niệm Phật, trong miệng có xá lợi. Lại có người khắc bản long thư tịnh độ văn, từ trong ván in hiện ra xá lợi. Lại có người theo hình Phật, theo kinh, kim đâm xuống bèn được xá lợi. Lại có người chết đem thiêu xá lợi vô số, môn nhân ai nấy đều có. Có một người đi xa chưa về, lúc về cúng tế trước tượng, cảm khái đau buồn, bèn được xá lợi ngay trước tượng. Ngày thiêu hóa trường khánh nhàn thiền sư, trời nổi cơn gió lớn, khói bay xa 30-40 dặm, chỗ nào khói lan tới đều có xá lợi, nhặt gom lại được hơn 4 thạch. Thạch là đơn vị đo dung tích thời xưa, mỗi thạch là 10 đấu, tức 100 thân, ta thường gọi là thân. Ngoài ra, thạch còn là đơn vị đo trọng lượng, mỗi thạch bằng 120 cân tàu, gần bằng 120 pounds. Nên biết, xá lợi do đạo lực tạo thành, kẻ luyện đan không biết căn do, đoán bừa là do tinh khí thần luyện thành. Vì những kẻ luyện đan thấy danh tướng trong nhà Phật, chẳng xét đến nguồn gốc, chỉ chấp vào hình tích. Vì thế, đem những chuyện thuộc lãnh vực luyện đan của mình ghép bừa vào. Đắc Bồ Đề Đạo là thành Phật, chứ chưa hề nghe nói luyện tinh khí thần trước hết thành xá lợi tử, sau đó thành Bồ Đề Châu là thành Phật. Kẻ luyện đan khư khư gìn giữ sắc thân, cho là giữ đến mức cùng cực sẽ thành Phật. Lấy đó làm chứng, người mắt sáng trông thấy chẳng bỏ một trận cười. Nhà luyện đan nói đến tánh, nói đến mạng, đều là những điều biện luận dựa trên sắc thân. Lại nói ngược Phật Pháp chỉ biết tu tánh, không biết tu mạng, không biết những điều họ đang theo đuổi đều là những điều bị Phật giáo phá trừ. Quán tứ niệm xứ sẽ tự biết rõ. Huệ Mạng Kinh là do gã Ma Dân Liễu Hoa Dương soạn vào đầu đời Thanh. Gã xuất gia làm tăng, nhưng chủng tánh tà vậy. Vì thế, gã dùng những điều trích dẫn kinh Phật, nhất nhất được hiểu theo ý nghĩ sai lầm của chính gã, để chứng minh pháp luyện đan. Chỗ nào bất tiện, bèn sửa đổi câu chữ, lại còn tự chú thích, ý mong người khác coi mình là cao nhân bậc nhất từ xưa tới nay. Những kẻ vô tri vô thức bèn khắc in truyền dạy riêng cho nhau, chỉ sợ người mắt sáng biết đến thì họa ương chẳng nhỏ. Phàm ai xem những loại sách ấy đều là hạng tà chánh chẳng phân. Nếu người có đủ mắt xem đến, sẽ quăng ngay vào lửa mạnh, để khỏi làm hại chánh nhãn của thiên hạ hậu thế. Sách Tiên Phật Hiệp Tông vu bán Phật Pháp so với Huệ Mạng Kinh còn tệ hơn nữa. Phàm muốn luyện đan thì lấy ngôn luận của chính các nhà luyện đan để đề xướng, hướng dẫn thì được, sao lại biến chánh thành tà, bày kế bịt tai trộm linh? Yểm nhĩ đạo linh, bịt tai để khỏi nghe tiếng linh kêu, hòng ăn trộm cái linh đó, ý nói làm chuyện ngây ngô rồ dại, tự mình dối mình. Dẫn lời người, nhưng chẳng dựa theo nghĩa của người, đã mộ cái danh, nhưng lại ghét cái thật, há chẳng mất trí thành cuồng, cầu thăng hóa đọa ư? Những chuyện này vốn chẳng đáng nhắc đến, sao lại còn bày tỏ cặn kẽ? Chỉ vì các hạ chưa biết cội nguồn của đây và kia, tức Phật và đạo giáo, tuy đồng, nhưng những gì phát sanh từ bên kia bên đây lại khác. Nếu chẳng phân biện, vẫn cho phép luyện đan là đủ. Nguyên văn, dĩ luyện đan vi phụ quách điền, nghĩa là, coi pháp luyện đan là khoảnh ruộng gần bờ thành. Phụ quách điền là một điển tích xuất phát từ Tô Tần Liệt Truyện trong sách Sử Ký. Tô Tần nói, nếu ta có được 2 khoảnh ruộng gần thành Lạc Dương, ta há còn có thể mong đeo ấn 6 nước nữa ư? Đời sau thường dùng chữ phụ quách điền, để chỉ được chút ít đã thỏa mãn, không còn mong mỏi tiến lên nữa. Chẳng thể như trang phục chân bỏ ngay đạo kia, chọn lấy pháp này. Trang phục chân là một danh sĩ thời Minh, tên là Quảng Hoàng, người xứ Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang. Lúc còn nhỏ học nho, năm 40 chán ngán sự đời, bèn học thuật dưỡng sinh của đạo sĩ, lâu ngày thành bệnh. Bèn tậu một miếng vườn nhỏ, trồng hoa cỏ, sắp xếp sơn thủy tự vui. Một bữa thấy hoa nở rồi tàn, ngộ thân vô thường, liền hủy khu vườn ấy, bế quan tọa thiền, tụng kinh Kim Cang. Về sau qua chơi Hàng Châu, cùng người khác bàn về đạo Phật. Người ấy nói, ông học Phật, ai là thầy ông? Đáp, chưa có ai. Người kia lại hỏi, chưa đọc cuốn Phục Khí của Liễu Tử Hậu phải không? Sách ấy nói, ở Vân Thê có Liên Trì thiền sư đó. Ông bèn đến ý kiến ngài Liên Trì, đại sư dạy niệm Phật, bèn thọ ngũ giới. Trở về nhà, lập thường khóa mỗi ngày niệm 50000 câu danh hiệu Phật, chưa đầy nửa năm, tâm địa rỗng rang. Năm ông 80 tuổi, lại đến thọ Bồ Tát giới với đại sư Liên Trì. Do thương xót người trong làng không biết chánh pháp, thường sùng tín tà thuyết, ông bèn soạn bộ Tịnh Độ Tư Lương Tập để khuyến hóa họ. Há quan chẳng nên biện luận kỹ hay sao? Thật sợ rằng nếu chỉ nói hàm hồ sẽ khiến cho các hạ đối với cả hai môn đều chẳng được lợi ích. Quán Thế Âm Bồ Tát trong kiếp xa xưa thành Phật đã lâu, hiệu là Chánh Pháp Minh, nhưng do tâm từ bi thiết tha, nên tuy an trụ trong cõi Thường Tịch Quang, lại thùy tích trong ba cõi Thật Báo Phương Tiện Đồng Cư. Tuy thường hiện thân Phật, nhưng lại còn hiện đủ mọi thân Bồ Tát duyên giác thanh văn, và thân trong sáu đường trời người lục đạo. Tuy thường hầu Di Đà, nhưng lại hiện sắc thân trong khắp mười phương vô tận pháp giới. Có thể nói là chỉ có lợi ích, không ai không ngưỡng mộ sùng kính. Nên dùng thân nào để độ, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Phổ Đà Sơn là chỗ Bồ Tát ứng tích, muốn cho chúng sanh có chỗ gửi tấm lòng thành, nên bèn thị hiện tại núi này. Nào phải Bồ Tát chỉ ở Phổ Đà, không ở nơi khác. Một vầng trăng vằng vặc giữa trời, vạn con sông đều hiện bóng. Dẫu nước nhỏ như một chước. Chước là đơn vị đo lường dung tích rất nhỏ, có thuyết nói khoảng chừng 1 cm. Sách Tôn Tử Toán Kinh chỉ mô tả như sau: 10 toát là 1 sao, 10 sao là 1 chước, 10 chước là 1 hợp, 10 hợp là 1 thân. Nếu hiểu thân tương ứng 1 lít, hiện thời thì 1 chước bằng 1 cm. Nhưng thân biến đổi theo các triều đại, nên cũng khó có thể nói nhất định 1 chước là bao nhiêu. 1 giọt thấy đều hiện trọn vẹn bóng trăng. Nếu nước vừa đục vừa sao động, bóng trăng chẳng thể phân minh, tâm chúng sanh như nước. Nếu nhất tâm chuyên niệm Bồ Tát, thì Bồ Tát liền ngay trong lúc niệm ấy, khiến cho được lợi ích hiển hiện hoặc thầm kín. Nếu tâm không chí thành, không chuyên nhất, ắt khó được cứu hộ. Nghĩa này rất sâu, hãy xem trong Ấn Quang Văn Sao, bài tựa Thạch Ấn Phổ Đà Sơn Chí sẽ tự biết. Ngài có tên là Quán Thế Âm, là vì lúc tu nhân Bồ Tát do quán tánh nghe, chứng được viên thông, lúc đắc quả do quán sát âm thanh xưng danh của chúng sanh để ban bố sự cứu hộ, nên có tên là Quán Thế Âm. Phổ Môn là đạo Bồ Tát lớn lao không ngần, tùy thuận khắp mọi căn tánh của chúng sanh, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, chẳng lập riêng một môn. Như trong đời có 1000 căn bệnh, nên thuốc có 1000 phẩm, chẳng chấp nhất định một pháp nào, tùy theo con người mê chỗ nào, và chỗ nào người ấy dễ ngộ, liền chỉ điểm cho. Như nơi sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đài, mỗi mỗi đều có thể chứng viên thông. Do vậy, pháp gì, chuyện gì, cũng đều là cửa để thoát sanh tử thành chánh giác, nên gọi là phổ môn. Nếu Bồ Tát chỉ ở tại Nam Hải, thì chẳng đáng gọi là phổ vậy. Đối với sự lý chẳng thể nghĩ bàn của Phật, Bồ Tát, các hạ đã chẳng dốc lòng suy xét. Vì thế, đối với những thiển cận này, đều mê muội không rõ. Những điều vừa nói chính là vì các hạ hỏi nên mới bàn, chứ quả thật chưa phải là chuyện để các hạ rốt ráo được lợi ích nơi pháp môn tịnh độ vậy. Nếu muốn trình bày cặn kẽ, quá tốn bút mực, xin hãy đọc Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Triệt Ngộ Ngữ Lục. Xem rồi sẽ tự biết phải tu như thế nào, chứng như thế nào. Vả nữa, cư sĩ Từ Úy Như gom góp những thư từ trao đổi của Ấn Quang hai lần đem in ở Kinh Đô, đặt tên là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Hai bản đã gửi đi hết. Mùa xuân năm nay, lại nhờ thương vụ ấn thư quán tái bản và giữ lại bản lưu, nhưng nhà in nói chi nhánh các nơi của họ sẽ phân phối dùm. Đến nay còn chưa ra sách, có lẽ vào cuối năm sang đầu xuân sẽ in xong, mong hãy thỉnh về đọc. Tuy không phát huy lớn lao, nhưng hơi có chút lợi ích nhỏ nhoi cho kẻ sơ cơ. Vì thế, Từ Úy Như mới đem in nhiều lần, ngõ hầu được lưu truyền rộng rãi. Xem đến thì giới hạn giữa thiền và tịnh sẽ phân minh, lợi ích lớn nhỏ giữa tự lực và Phật lực rõ ràng như xem ngọn lửa. Chẳng đến nỗi tự mình muốn liễu sanh tử, nhưng không biết đường nẻo. Trong hết thảy pháp, thấy pháp nào cũng viên diệu, nhưng chẳng đến nỗi theo đuổi pháp không thích hợp vậy. Số 63. Thư trả lời cư sĩ Vưu Hoằng Như. Các hạ túc căn sâu dày, tâm mộ đạo tha thiết, lại là bạn thân thiết với đại sư Hoằng Nhất. Nay muốn bộ quan làm pháp khế trong hội Liên Trì, khôn ngăn vui sướng, nhưng do nhân duyên phơi kinh nên chẳng rảnh rỗi để trả lời ngay, thiếu sót quá. Pháp khế là bạn đạo. Quan tuổi nhỏ thiếu học vấn, đến già không biết gì. 2-3 năm gần đây, thường có những người lầm nghe lời người khác hỏi đến, chỉ đem những gì mình biết được, mình làm được ra đáp. Còn như những nghĩa lý tinh vi trong Phật Pháp, thật chứng nơi thiền định, quan không biết được, cũng chẳng dám không biết coi như biết, vọng động bàn luận. Sư Hoằng Nhất bác học đa văn, còn quan hèn kém, nhưng giữ tấm lòng khá chân thật. Chuyện tu hành đương nhiên y theo bổn phận của kẻ kém hèn, nên chu toàn cho nhau, quả thật chẳng dám chạm mặt. Nay sư phát tâm bế quan cự tuyệt hết thảy, ắt sẽ tự chứng niệm Phật tam muội, hồng giúp hết thảy kẻ hữu duyên, khôn ngăn mong mỏi. Người đời nay nghiên cứu Phật Pháp, đa số muốn thành một bậc đại thông gia, mong đối trước hết thảy đại chúng thanh đàm cao luận, khiến cho người khác nể phục. Ít ai vì liễu sanh tử mà chuyên học Phật Pháp. Nếu các hạ muốn thành một người bậc nhất, thì tri kiến của quan trọn chẳng thể đưa lại lợi ích kém cỏi nào. Hãy nên cầu học với bậc đại thông gia trong giới tăng tục đương thời, mới hồng chẳng uổng lòng kỳ vọng. Còn nếu muốn trong cõi tục, tu chân, dùng quan âm hữu hạn để kim lo liệu chuyện đời, lại mong ngay trong đời này nhất định liễu sanh tử, thì quan chẳng ngại đem những gì mình nghe được từ cổ nhân, thuật lại cùng các hạ. Ngài Mộng Đông nói, thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Đoạn khai thị này tinh vi khẩn thiết đến cùng cực. Hãy nên đọc kỹ. Mộng Đông ngữ lục, từ ngữ lẫn lý lẽ đều chu đáo, là kim chỉ nam cho Tịnh Tông. Nếu muốn tìm cầu cao hơn, thì có bộ Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích Lão Nhân Gia, quả thật là người hướng dẫn tốt lành thiên cổ, độc nhất vô nhị. Nếu có thể chết lòng nương theo hai bộ sách ấy, thì chẳng cần phải nghiên cứu hết thảy kinh luận, chỉ thường xem đọc ba kinh Tịnh Độ và Thập Yếu, ngửa lời tin thành thật của Phật, Tổ, sanh lòng tin chân thật, phát nguyện khẩn thiết, dùng lòng chí thành cung kính trì danh hiệu Phật. Dẫu ở trong nhà tối phòng kín, vẫn như đối trước Phật trời, khắc kỷ giữ lễ, cẩn thận kiên dè, giữ lòng thành, chẳng học đòi những phường thông nhân trong thế gian gần đây, trọn chẳng câu thúc, phóng túng không kiên dè. Quan tuy là sanh tử phàm phu, dám bảo đảm các hạ trong đời này, sẽ từ tạ sa bà, cao dự hải hội, đích thân làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn lành của đại sĩ. Nhưng đối với pháp Tịnh Độ, nếu chẳng chết sạch cái lòng mong ngóng, ngấm nghé, nguyên văn là thâu tâm, có nghĩa là tâm trộm cắp. Đây là dụng ngữ nhà thiền, chỉ cái tâm hướng ngoài phân biệt, khởi tâm mong ngóng, luôn đứng núi này trong núi nọ. Hòa thượng Tịnh Không giảng thâu tâm là cái tâm không kiên định tu một pháp môn nào, nay chạy theo pháp này, mai chạy theo pháp khác, luôn nghĩ cách tu tắc cầu may. Chẳng hạn nghe nói trì chú này có công hiệu, bèn trì chú đó. Được vài bữa, thấy nghe nói chú khác có công hiệu lớn lao, bèn bỏ chú này, trì chú khác. Nay học pháp thiền này, mai đi nghe giảng, lại bỏ theo cách thiền khác. Suốt đời học tạp nham, không chuyên tu được một pháp nào. Nhưng đối với pháp Tịnh Độ, nếu chẳng chết sạch cái lòng mong ngóng ngấm nghé, quyết chí tu trì, trọng lòng kính, giữ lòng thành, khắc kỹ giữ lễ, lại toan đem lẽ không chấp trước để làm lá bùa khéo léo che đậy thói coi thường tán loạn buông lung, mà hòng được lợi ích, thì quan do hiểu biết kém tệ, chẳng thể nào hiểu được chuyện ấy. Những điều khác trong bộ văn sao dở tệ của quan đã trình bày rõ, do vậy không cần đọc nhiều. Xem kinh thì chỉ có cung kính mới được lợi ích, nếu không cung kính, dẫu có được lợi ích, thì chẳng qua cũng chỉ là hiểu ý nghĩa theo mặt chữ, chứ nghiệp tiêu trí rạng, triệt ngộ tự tâm, trọn chẳng thể cầu may như thế, huống chi cái lỗi khinh nhờn, càng không thể nói được. Đấy là căn bệnh chung của cả thế gian, chỉ đành đau đớn khóc lóc thở dài mà thôi. Số 64, thư trả lời cư sĩ Thích Trí Châu, thư thứ nhất. Đã ở Hàng Châu, hãy nên gắn lòng tu đạo, cần gì phải chờ đến kỳ hội dân hương lại đến Phổ Đà. Đại sĩ không cõi nào chẳng hiện thân, có chỗ nào lễ bái cúng dường chẳng tốt. Nếu nói vì cốt ý để gặp quan, thì cũng không cần phải đến. Bộ văn sao được in lần này có hơn 90 thiên. Những thứ tầm thường đầy ắp trong bụng quan đã lôi hết ra cả rồi. Há còn có bí quyết miệng truyền tâm nhận nào để truyền riêng cho ông nữa ư? Quan học thức nông cạn, không phát huy điều gì lớn lao. Nhưng nếu có thể hành theo đó, quyết định sẽ có lợi ích, không bị tổn hại, quyết định liễu sanh tử trong đời này, hầu cận Di Đà sau khi mất. Chỉ e rằng, ông coi đó là hèn kém, thì nó trở thành hèn kém vậy. Ví như đối với tượng Phật được làm bằng vàng, gỗ, đất nặng hay sơn vẽ, mà kính trọng như Đức Phật thật, thì bèn có thể thành Phật. Coi những tượng ấy chỉ là vàng, gỗ, đất nặng, sơn vẽ, thì chúng chỉ là vàng, gỗ, đất nặng, sơn vẽ mà thôi. Nhưng khinh nhờn vàng, gỗ, đất, sơn vẽ, thì không bị tội khiên gì. Nếu khinh nhờn tượng Phật bằng vàng, gỗ, đất, sơn vẽ, thì tội lỗi sẽ ngập trời. Người khéo được lợi ích, thì đối với mọi chuyện, không chuyện gì không được lợi ích. Quả kêu, sẻ hót, nước chảy, gió động, không gì chẳng chỉ bày thiên chân con người vốn sẵn có. Thiền Tông gọi là ý của tổ sư từ trời Tây sang. Huống gì bộ văn sao của Quang, văn tuy vụn về chất phác, nhưng những điều được viết trong đó, bất quá đều là tùy ý tùy cơ, lấy những lời đã nói của Phật, Tổ, biến thành những lời nói thông dụng mà thôi, nào phải Quang tự bịa ra ư? Thiên chân là chân lý tồn tại tự nhiên, không cần phải tạo tác. Sách Chỉ Quán Phụ Hành Truyền Hoằng Quyết, quyển 1 giảng rằng, lý không tạo tác, nên gọi là thiên chân. Quan chỉ truyền dịch lại để người sơ cơ dễ hiểu đó thôi. Dẫu là sơ cơ, nhưng nếu thực hiện đến cùng cực, thì cũng chẳng thể bỏ những điều này để tu điều gì khác. Bởi một pháp tịnh độ là pháp thông trên thấu dưới, chẳng giống như pháp tiểu thừa, không thích hợp cho người đại thừa tu tập. Số 65. Thư trả lời cư sĩ Thích Trí Châu, thư thứ 2. Thầy Quang Thuận đến đây, cầm theo thư của ông và hạt sen hạ bố đưa cho Quang, thuật những chuyện như ông đã trụ tại am thầy ấy, vân vân. Trộm nghĩ, ông đã không dư dật, sao còn phải bắt chước thói người thế gian làm cái trò đem đào bù mận? Ông và tôi quen biết nhau qua tình đạo, hãy nên trực tiếp hành xử theo đạo. Những gì đã gửi đến sẽ dùng để làm phước, cảm ơn lắm. Lịnh Nghiêm, Lịnh Nhạc Mẫu đã sanh lòng tin tưởng, hãy nên đem lợi ích của tịnh độ khuyên chỉ, khiến cho tính tâm của họ từ nhỏ nhặt trở thành rõ ràng. Lịnh Nghiêm là tiếng gọi tỏ ý tôn trọng cha người khác, Nhạc Mẫu là mẹ vợ hoặc mẹ chồng, ở đây là mẹ vợ. Nếu như tính nguyện chân thiết, quyết định được sanh về tịnh độ, đấy là hiếu vậy. Cái hiếu thế gian há sánh bằng được ư? Ông còn chưa hiểu rành rẽ cách tu tịnh độ, hãy nên lấy việc xem đọc, nghiên cứu tịnh độ làm chánh. Nửa ngày học giải, nửa ngày học hành, ngõ hầu rõ thấu đầu đuôi, trọn không nghi hoặc mới được. Lăng Nghiêm Chánh Mạch, hãy khoan tính đến. Lăng Nghiêm Chánh Mạch là tác phẩm chú giải Kinh Lăng Nghiêm của Giao Quang Đại Sư đời Minh. Dẫu có đích thân thấy được Như Lai tạng diệu chân như tánh, cũng chẳng thể liễu sanh tử được ngay. Thấy tánh là ngộ, chưa phải là chứng. Chứng rồi mới liễu sanh tử được. Nếu chỉ ngộ chưa chứng, dẫu chỗ ngộ cao sâu, mà nếu hai thứ kiến hoặc và tư hoặc chẳng thể nhanh chóng đoạn được ngay, thì chuyện luân hồi trong ba cõi quyết chẳng thể do đâu mà thoát lìa được. Nếu chẳng thông hiểu Lăng Nghiêm, nhưng tu pháp môn tịnh độ, ngửa tin lời Phật, quyết định không nghi, tin chân thật, nguyện khẩn thiết, do tu thật hành sẽ quyết định được vãng sanh, làm người trong thế giới cực lạc. Huống chi, hiện tại cõi nước nguy ngập, vẫn toan trong lúc nguy hiểm, tinh thần hữu hạn, làm những pháp vụ không cần gấp, mong được cái tiếng đại thông gia để thỏa thể diện, đến nỗi chuyện chuyên tu của mình rốt cuộc trở thành lan man ư? Nếu đã tin chắc, biết sâu xa pháp môn tịnh độ, thì có nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm và các kinh luận cũng chẳng ngại gì. Trước kia ông đã xin quan khai thị, quan gửi bộ văn sao cho, nhưng ông vẫn không thể xem trọn mỗi điều. Đương nhiên, quan biết ông không biết đâu là chuyện thông thả, đâu là chuyện gấp gáp, cứ lan man bắt chước người thời nay nghiên cứu kinh Phật, chỉ mong thành một bậc đại thông gia đó thôi. Bộ văn sao của quan văn tự tuy kém cỏi, vẫn có thể chỉ cho người khác đường lối tu trì. Xưa kia, đại trí luật sư thông hiểu sâu xa giáo pháp của tông Thiên Thai, nghiêm tịnh tỳ ni giới luật, hạnh nguyện tinh thuần, chí lực rộng lớn, chỉ đối với tịnh độ chẳng sanh tin tưởng. Đại trí luật sư sinh năm 1048, mất năm 1116, là ngài Thích Nguyên Chiếu, tự là Trạm Nhiên, hiệu An Nhẫn Tử, người xứ Dư Hàn, tỉnh Chiết Giang. Ngài xuất gia từ nhỏ, thọ cụ túc giới năm 18 tuổi, theo học giáo nghĩa Thiên Thai với ngài Thần Ngộ Sử Khiêm, nhưng rất hâm mộ tỳ ni. Về sau, sư thọ Bồ Tát giới với ngài Quảng Từ, nối tiếp Nam Sơn Luật Tông. Trong thời Nguyên Phong nhà Tống, sư trụ trì chùa Chiêu Khánh, hoằng truyền giới luật. Về già, trụ trì chùa Linh Chi, nên thường được gọi là Linh Chi Tôn Giả. Ngài mất, được tôn thụy hiệu là Đại Trí Luật Sư. Về sau, do bệnh nặng mới biết lỗi trước. Từ đó trở đi, hơn 20 năm, tay chẳng rời kinh, chuyên nghiên cứu tịnh độ, mới biết pháp này lợi ích siêu việt thù thắng, bèn dám đối trước mọi người xứng tánh phát huy trọn chẳng sợ hãi. Dẫu là đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm Phật. Ông còn chưa nhận biết rõ ràng đường lối pháp môn này, lại chẳng bị thời hạn giảng giải kinh điển bức bách như vị giảng sư muốn chống đỡ môn đình. Cần gì phải nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm trước, chẳng coi chuyện biết đường về nhà là cấp bách. Những lời quan đã nói bất quá nhằm ngăn chặn chuyện sai, để khỏi phụ lòng gửi thư đến, chứ nào phải đã là thật sự hiển thị ý nghĩa trọng yếu của kinh Lăng Nghiêm. Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh theo đường về nhà, vì thế bảo 25 vị thánh trình bày túc nhân của chính mình, để chúng sanh đời mạt, bất luận căn cơ thượng trung hạ, đều dùng pháp môn niệm Phật của ngài Thế Chí tự lợi lợi tha, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, quay lại niệm nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Đây chính là điều cư sĩ nên dốc sức. Còn chuyện chỉ tâm biện định cái thấy, phá ấm siêu trượt, hãy đợi đến khi niệm đến mức tâm Phật bất nhị, tâm lẫn Phật cùng mất, tự chứng niệm Phật tam muội rồi hãy tính. Giống như Đức Thế Tôn cầm cành hoa giơ lên, Ca Diếp mỉm cười vậy. Nếu không, vào biển đếm cát đầu choáng váng, tâm mê muội, kể chuyện ăn, đếm của báu, chẳng đỡ đói rét. Người biết tốt xấu, quyết chẳng coi thường lời tôi.